Bạn đã viết rời một email quan trọng vào cuối ngày. Phần mở đầu đã ổn và ý chính đã có, nhưng đoạn khó nhất vẫn nằm đó. Một lời giải thích cần đủ rõ, một đề nghị cần đủ khéo, hoặc một quyết định chưa biết nên diễn đạt ra sao. Bạn nhìn đồng hồ, đóng máy và đi ngủ với ý định sáng mai viết tiếp. Căn phòng đã tối, cơ thể đã nằm yên, nhưng email ấy vẫn chưa chịu kết thúc. Một câu mới xuất hiện, rồi một cách mở đoạn khác, rồi lời nhắc đừng quên đính kèm tài liệu. Công việc đã dừng, nhưng mục tiêu dang dở vẫn quay lại, giống như một cánh cửa chưa khép hẳn còn để ánh sáng lọt qua. Trải nghiệm này thường được liên hệ với hiệu ứng Zeigarnik, một ý tưởng nổi tiếng trong tâm lý học về trí nhớ và mục tiêu chưa hoàn thành. Tên gọi bắt nguồn từ nhà tâm lý học Bluma Zeigarnik, người công bố nghiên cứu vào năm 1927 trong môi trường học thuật chịu ảnh hưởng của Kurt Lewin. Trong các thí nghiệm kinh điển, người tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ, một số được hoàn thành, một số bị người nghiên cứu ngắt giữa chừng. Sau đó, họ được yêu cầu nhớ lại những việc đã làm. Trong một số điều kiện, các nhiệm vụ bị gián đoạn được nhớ lại dễ hơn những nhiệm vụ đã hoàn tất. Hiệu ứng này thường được kể kèm giải thoại về những người phục vụ nhớ các hóa đơn chưa thanh toán nhưng nhanh chóng quên sau khi khách trả tiền. Đó là một hình ảnh minh họa, hấp dẫn và có giá trị lịch sử, nhưng không nên được coi là bằng chứng duy nhất. Nền tảng của hiệu ứng Zeigarnik còn nằm ở các quan sát có hệ thống và thí nghiệm về nhiệm vụ bị gián đoạn. Ngay cả những kết quả ấy cũng không chứng minh rằng mọi việc dang dở luôn được nhớ tốt hơn trong mọi hoàn cảnh. Một cách giải thích chịu ảnh hưởng từ Kurt Lewin là khi một mục tiêu được chấp nhận, nó tạo ra một dạng căng thẳng tâm lý, thường gọi là goal tension. Căng thẳng ở đây không nhất thiết là lo âu dữ dội. Nó cần với trạng thái hệ thống nhận thức vẫn hướng tới một kết quả chưa đạt được. Khi nhiệm vụ hoàn tất, trạng thái này có thể giảm. Khi nhiệm vụ bị ngắt, mục tiêu còn hoạt động, khiến thông tin liên quan dễ được truy cập hoặc dễ trở lại ý thức. Với email đang viết, mục tiêu không chỉ gồm vài câu chữ, nó còn chứa người nhận, điều cần giải thích, số liệu phải kiểm tra, tệp phải đính kèm và hậu quả nếu phản hồi muộn. Khi máy tính được đóng giữa chừng, cấu trúc mục tiêu ấy chưa được giải quyết, một tín hiệu nhỏ như ý nghĩ về cuộc họp sáng mai có thể kích hoạt lại cả cụm thông tin. Cảm giác email đang tự nhắc có thể phản ánh memory accessibility, tức khả năng nội dung dễ được gọi lại, cùng goal activation, tức mục tiêu vẫn đang hoạt động. Điều đó khác với việc ký ức lưu giữ toàn bộ nhiệm vụ chính xác hơn. Bạn có thể liên tục nhớ rằng cần gửi email nhưng vẫn quên tên tệp đính kèm. Bạn có thể cảm thấy còn một việc chưa xong nhưng không nhớ đã dừng ở câu nào. Khả năng ngồi nội dung chen vào ý thức không đồng nghĩa với độ chính xác, đầy đủ hay bền vững của ký ức. Mục tiêu còn hoạt động cũng không có nghĩa bộ não giữ một bản sao hoàn hảo của mọi chi tiết. Các nghiên cứu sau thời Zeigarnik không phải lúc nào cũng tái tạo hiệu ứng với cùng cường độ. Kết quả có thể thay đổi theo loại nhiệm vụ, độ khó, động lực, thời điểm kiểm tra, cách gián đoạn và việc người tham gia có tin rằng nhiệm vụ vẫn cần được tiếp tục hay không. Một việc quá tẻ nhạt có thể không đủ quan trọng để duy trì mục tiêu. Một việc quá khó có thể tạo cảm giác thất bại và dẫn đến né tránh. Nếu nhiệm vụ đã bị hủy, mất ý nghĩa hoặc không thể tiếp tục, mức kích hoạt có thể giảm. Vì vậy, câu việc dang dở được nhớ tốt hơn chỉ là cách nói rút gọn, mô tả thận trọng hơn là trong một số điều kiện. Nhiệm vụ chưa hoàn thành có thể duy trì khả năng truy cập nhận thức cao hơn, nhất là khi mục tiêu còn quan trọng và có thể tiếp tục. Đây không phải quy luật tuyệt đối, không bảo đảm trí nhớ chính xác hơn và phụ thuộc bối cảnh. Những giới hạn về replication, thiết kế nghiên cứu và yếu tố điều tiết không làm ý tưởng vô nghĩa. Chúng buộc cách diễn giải phải cụ thể và khiêm tốn hơn. Khi đang giải một bài toán khó, viết một hàm phức tạp hoặc đọc một lập luận nhiều tầng, một thông báo bất ngờ có thể phá vỡ cấu trúc trong trí nhớ làm việc. Lúc quay lại, mục tiêu chung có thể vẫn còn, nhưng trạng thái tinh thần phải được tái dựng. Giả định nào đang dùng, biến nào vừa thay đổi, test nào thất bại, hoặc vì sao một hướng giải đã bị loại bỏ. Việc bị ngắt khi đó làm tăng lỗi, kéo dài thời gian và tạo chi phí khôi phục ngữ cảnh. Trong học tập, dừng ở một điểm hợp lý đôi khi duy trì sự tò mò. Một câu hỏi chưa trả lời có thể khiến người học muốn quay lại. Nhưng nếu cứ vài phút lại chuyển sang tin nhắn, video hoặc môn khác, sự tập trung bị cắt nhỏ. Tâm trí có thể nhớ rằng còn rất nhiều thứ phải học trong khi khả năng hiểu sâu lại giảm. Cảm giác bận rộn không phải bằng chứng rằng việc học đang hiệu quả. Đôi khi nó chỉ cho thấy nhiều mục tiêu đang cạnh tranh sự chú ý. Trong coding, một lỗi chưa sửa có thể tiếp tục xuất hiện trong đầu khi rời bàn. Lúc đi bộ hoặc tắm, điều kiện biên bị bỏ sót bỗng trở nên rõ ràng. Điều này có thể đến từ việc vấn đề vẫn dễ được kích hoạt, kết hợp với khoảng cách khỏi cách tiếp cận cũ. Nhưng bỏ giờ code không bảo đảm lời giải sẽ tự xuất hiện. Nếu trạng thái hiện tại không được ghi lại, sáng hôm sau có thể mất nhiều thời gian chỉ để nhớ test hỏng vì sao. Vòng mở vừa có thể hỗ trợ liên tưởng, vừa có thể tăng chi phí quay lại. Việc nhà và sáng tạo cũng tương tự. Một trong quần áo chưa gấp hoặc bóng đèn chưa thấy liên tục cung cấp tín hiệu vật lý cho mục tiêu, Một video chưa dựng, bản nhạc thiếu phần kết hay bài viết chưa có câu chốt có thể âm thầm quay lại. Đôi khi sự quay lại giúp liên tưởng mới kết nối với vấn đề. Đôi khi nó chỉ biến thành cảm giác khó lỗi, nhất là khi chưa có đủ thời gian, nguồn lực hoặc một bước tiếp theo rõ ràng. Một hiện tượng liên quan là hiệu ứng Ostankina, thường được mô tả như xu hướng quay lại và tiếp tục nhiệm vụ bị gián đoạn. Nó không hoàn toàn giống hiệu ứng Zeigarnik. Zeigarnik chủ yếu liên quan đến việc nhớ hoặc khả năng truy cập của nhiệm vụ chưa hoàn thành. Ostankina nhấn mạnh hành vi hay thôi thúc tiếp tục. Một việc có thể được nhớ rõ nhưng không tạo mong muốn làm tiếp. Ngược lại, hoàn cảnh có thể khiến một người quay lại nhiệm vụ dù nó không thường xuyên xuất hiện trong ý thức. Hai hiện tượng cùng liên quan đến mục tiêu chưa hoàn tất nhưng không nên dùng thay cho nhau. Bài học thực tế không phải là cố tình giữ thật nhiều thứ gian dở để tăng trí nhớ. Quá nhiều open loops hay những vòng chưa được giải quyết có thể tạo rumination, stress và sự phân mảnh chú ý. Một vòng mở đôi khi hữu ích. 20 vòng cùng lúc có thể tạo cảm giác vun bận nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Khi chuyển từ email sang bảng tính, một phần chú ý có thể vẫn bám vào email. Khi tiếp tục chuyển sang cuộc họp, một phần khác lại mắc ở những con số chưa kiểm tra. Hiện tượng này thường được gọi là attention residue, phần dư chú ý còn lại sau khi đổi nhiệm vụ. Nó không đồng nhất với hiệu ứng Zeigarnik, nhưng giúp giải thích vì sao nhiều việc dang dở làm khả năng hiện diện với nhiệm vụ hiện tại suy giảm. Mục tiêu cũ không biến mất ngay khi cửa sổ ứng dụng được thu nhỏ. Cách ứng phó đầu tiên là external capture, đưa lời nhắc từ đầu óc sang một hệ thống đáng tin cậy. Trước khi đóng email, có thể ghi vào to do, hoàn thiện đoạn giải thích chi phí, kiểm tra 3 số liệu, đính kèm báo cáo, gửi trước 9:30. Một ghi chú cụ thể giảm nhu cầu duy trì tín hiệu mơ hồ kiểu đừng quên email. Công cụ có thể là ứng dụng, lịch, sổ giấy hoặc tệp văn bản. Điều quan trọng không phải công cụ hiện đại đến đâu, mà là nó được xem lại đều đặn. Chỉ ghi tên dự án thử chưa đủ. Học chương 4, sửa website hay dọn nhà vẫn là những khối lớn. Cần xác định next concrete action, hành động nhỏ nhất có thể làm tiếp. Với việc học, đó có thể là làm câu 6 mà không xem lời giải. Với code, đó có thể là viết test tái hiện lỗi khi danh sách rỗng. Với việc nhà, đó có thể là mang quần áo khô ra khỏi máy. Với nội dung sáng tạo, đó có thể là chọn 3 cảnh cho phần mở đầu. Khi bước tiếp theo rõ, nhiệm vụ bớt giống một đám mây và trở thành một điểm bắt đầu cụ thể. Một intentional stopping point, điểm dừng có chủ ý cũng giúp giảm chi phí quay lại. Thay vì bị kéo đi giữa một câu hoặc chuỗi suy luận, hãy dành một phút đánh dấu trạng thái. Trong code, ghi giả thuyết hiện tại và test cần chạy. Trong bài học, viết câu hỏi đang cần trả lời. Trong bản thảo, để lại mục đích của đoạn tiếp theo. Điểm dừng này không giả vờ rằng công việc đã xong, nó xây một cây cầu trở lại. Implementation intention, ý định thực hiện, gắn hành động với một tín hiệu cụ thể khi ngồi vào bàn lúc 8:30, mở email và kiểm tra 3 số liệu trước hoặc sau bữa tối thứ 3, làm 2 bài đầu của chương 4. Cấu trúc khi xảy ra thì làm mi rõ ràng hơn lời hứa sẽ làm lúc có thời gian. Nó không bảo đảm hành động diễn ra, nhưng có thể giảm khoảng cách giữa ý định và khởi động. Nghiên cứu của Marcy Campo và Baumeister năm 2011 thường được nhắc trong chủ đề này. Kết quả của họ gợi ý rằng mục tiêu chưa hoàn thành có thể tạo suy nghĩ xâm nhập và việc lập kế hoạch cụ thể cho cách hoàn thành có thể làm giảm sự xâm nhập trong những điều kiện được nghiên cứu. Điều đó không có nghĩa viết kế hoạch luôn khiến tâm trí yên, cũng không có nghĩa lập kế hoạch tương đương hoàn thành. Cách diễn đạt thận trọng hơn là một kế hoạch đủ cụ thể có thể giúp mục tiêu có nơi lưu giữ và có con đường để tiếp tục. Cuối ngày, một shutdown ritual có thể gom các vòng mở trước khi nghỉ. Hãy kiểm tra nơi ghi việc, cập nhật phần đã hoàn thành, xác định bước tiếp theo và đặt thời điểm xem lại. Nghi thức không cần dài. Vài phút có chủ ích thường hữu ích hơn 1 giờ vừa nghỉ vừa lo đã quên điều gì. Hệ thống đó chỉ đáng tin nếu có review schedule, một danh sách không được xem lại chỉ là nơi chôn nhiệm vụ. Có thể kiểm tra danh sách vào đầu và cuối ngày, rồi dành một phiên hàng tuần để rà soát dự án lớn, cam kết đang chờ và những việc không còn phù hợp. Khi biết chắc, email sẽ xuất hiện trong lịch lúc 8:30 sáng. Tâm trí ít cần diễn tập nó nhiều lần trên giường. Không phải vòng nào cũng cần hoàn thành. Một số việc đã mất giá trị hoặc chỉ tồn tại vì cảm giác có lỗi. Khi đó, lựa chọn phù hợp có thể là conscious leave and die, chủ động từ bỏ thay vì trì hoãn vô hạn. Hoàn thành đóng vòng bằng hành động, từ bỏ có ý thức đóng vòng bằng quyết định. Cả hai rõ ràng hơn trạng thái, để khi nào đó, nơi mục tiêu vẫn đủ sống để gây áp lực, nhưng không đủ cụ thể để được thực hiện. Cuối cùng, email dang dở đêm ấy không chứng minh rằng mọi công việc chưa xong đều được ghi nhớ tốt hơn. Nó cho thấy một mục tiêu có ý nghĩa chưa được giải quyết và chưa có kế hoạch rõ ràng có thể tiếp tục giữ quyền truy cập vào sự chú ý. Đôi khi điều đó giúp quay lại, đôi khi nó tạo ra ý tưởng mới, đôi khi nó chỉ lấy mất giấc ngủ. Bộ não không phải chiếc đồng hồ báo hoàn hảo, nó có thể nhắc sai lúc, thiếu chi tiết hoặc quá nhiều lần. Trước khi đóng máy, hãy ghi lại bước tiếp theo, đặt thời điểm xem lại, rồi đóng vòng bằng hoàn thành. Một kế hoạch cụ thể hoặc quyết định từ bỏ có ý thức, email vẫn có thể chờ đến sáng, nhưng đầu óc không còn phải đứng gác suốt đêm.